Như vậy với cái phước báo giữ gìn giới cấm thì dù đó là 500 căn cước tạo nghiệp trước, nhưng mà với những cái phước này mà nếu trong cái cõi là người này á, mà họ biết tu tập nữa thì họ có thể chuyển nghiệp hoặc là tạo được những cái bước tiến về sau. Đó là 10 công đức của sự không trộm cướp gian tham. Nếu không cầu những cái phước báo này mà hướng tâm về Phật quả thì sau khi thành Phật sẽ được trí giác ngộ rộng lớn thanh tịnh. Thật ra khi Phật dạy 10 điều này, những cái công đức này là những cái điều cạn hướng người ta vào. Còn cái phần sâu Phật muốn hướng chúng ta đến, đó là Phật quả, có đầy đủ cái trí giác ngộ thanh tịnh rộng lớn. Về cái giới không trộm cắp á, nó có những công đức này. Bây giờ mình tự xét lại, chúng ta có đủ hết 10 công đức này không ha? Mình có được của cải đầy dẫy không? Mình là đầy đủ, phải không? Chứ không có đầy dẫy. Ví dụ như trong đây á, mình đi tu rồi thì thôi không nói đi. Nhưng mà khi mình sinh ra trong gia đình, em nào có ai trong đây là sinh ra trong gia đình tỷ phú không? À, có những người sinh ra là đã giàu có vô cùng quá. Rồi được nhiều người thương mến thì chắc trong đây mình cũng có phước này thì chắc mình có, phải không? Phật tử thương, huynh đệ thương, thầy tổ thương, phước này nó bộ mình được ạ. Rồi không có bị khinh khi phụ bạc, mình đi tu rồi thì nó bộ đâu có ai dám khinh mình, phải không? Cũng không ai phụ hết, nó bộ vậy các đời trước mình cũng chưa ít có trộm cắp của ai. Rồi nếu mình tu hành đàng hoàng thì mười phương khen ngợi, phải không? Rồi mình thì đâu có cái gì để sợ mất, cho nên mình có lo sợ tổn hại không? À cũng không. À, tiếng tốt đồn khắp Trúc Lâm Ni thì bây giờ đồn khắp tới đâu rồi, phải không? À, ở trong chỗ đông người quý vị có sợ hãi không? À mình cũng không sợ. Rồi của cái sinh mạng, hình sắc, sức lực, biện tài đầy đủ, cái này mình có không? Có được bằng một phần nào của bà Visakha không? Như vậy thì có lẽ mình không trộm cắp của ai đời trước, nhưng mà đôi khi mình có khởi cái ý hơi gian lận, hoặc là có hơi bóc lột, hơi lấn lường ai đó, phải không? Cho nên ngày nay cái sự đầy đủ của mình nó vừa phải, chứ nó không có được sung mãn như bà Visakha. Rồi mình có sẵn lòng bố thí không? Rất là sẵn, phải không? Phước này mình có. Còn chết ta lên cõi trời thì biết đâu, biết đâu mình đã từng làm ông trời bà trời. Như vậy thì trong 10 công đức này mình cũng được kha khá, có nghĩa là cái chủng tử về gian tham trộm cắp của mình không có nhiều. Bây giờ học tiếp lại nữa. Long Vương nghe có đủ công đức cái mình nó ngồi cười hả? Lại nữa Long Vương, nếu ta lìa tà hạnh thì được bốn pháp người trí ngợi khen. Đây là giới tà hạnh. Trong đời được người ta khen cũng như bị người ta chê là việc thường. Nhưng mà những cái chuyện khen chê này nó có đúng hoàn toàn không? Đúng tuyệt đối không? Ví dụ như người ăn uống rượu thì họ sẽ khen cái người nào mà uống cả chục lu không có tỉnh. Và cái người ăn trộm thì họ sẽ khen người nào mà càng đục tường khoét bắt mà nhà nghề ấy, thì càng được hoan nghênh. Như vậy cái lời khen của kẻ ngu thì không đáng kể. Mà nếu chúng ta ở đây mà được sư ông khen một tiếng, quý vị có mừng không? À như vậy khi người trí khen ngợi đó là điều xứng đáng và đáng mừng. Ở đây có bốn pháp người trí khen ngợi. Những gì là bốn? Thứ nhất, các căn điều thuận, điều hòa và không có chống trái nhau. Ở đây có cô nào quý vị bị nghẹt mũi không? Nghẹt mũi mà nghẹt cứng lỗ mũi luôn, tối ngủ phải thả miệng ra mà thở, có không? Đó, lúc đó quý vị có thấy hạnh phúc không? Đó là chỉ mới một cái lỗ mũi nghẹt. Còn nếu mà tính các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, tay, chân của mình mà không được đầy đủ thì quý vị thấy rất khổ. Chúng ta chưa thấy cái khổ đó đâu, vì là mình đang đầy đủ. Hôm nào mà em đi không được, hôm nào mà em mới biết cái khổ. Huống nữa là mấy người họ thiếu chân, thiếu tay. Rồi nếu đi tu mà lục căn không cụ túc thì không được thọ giới. Rồi những cái người không nói, không nghe, hoặc hơn không nói, những người đó thì chúng ta đi, Khi về già hoặc mấy em về nhà mà nhìn ông bà cha mẹ mình, họ bị lãng tai, con cháu ngồi nói chuyện cả buổi họ ngồi không à. Mấy em có từng thấy mấy người đó chưa? Họ rất là buồn. Và nếu mà họ bị lãng tai nặng á, họ không nghe cái gì hết à, không nghe, thành ra cuộc đời đối với họ nó hết 3-4 phần là không có vui vẻ. Rồi nếu mà con mắt lờ thì nếu mình già chắc gì hai mắt đầy đủ, phải không? Rồi những cái khổ của các căn không đầy đủ là như vậy. Ở đây công đức các căn điều thuận là đầy đủ mà luôn luôn điều hòa tốt đẹp. Mình là ví dụ như tay chân đôi khi nó đâu có điều thuận, phải không? Nó cũng nhức mỏi. Công đức thứ hai, xa lìa khuyên náo, xa lìa ồn náo rộn ràng. Khi mà cái người có tâm tà hạnh á, đã kêu là tà, tức là không chính, thì nó đi theo với sự lo nghĩ sợ hãi, nó kèm theo cái lăng xăng rộn ràng không yên, phải không? Thành ra ngay trong hiện đời là đã không yên ổn rồi. Có vua Ba Tư Nặc, tuy là năm thê bảy thiếp và có bà Mạc Lợi phu nhân, nhưng mà một hôm vua trong cái ngày lễ lớn, vua ngồi trên một con voi được trang hoàng lộng lẫy đi diễu hành khắp thành, ai cũng đổ xô túm xích để mà coi vua. Có một cái cô nhà nghèo, cô ở tuốt trên lầu á, cổ mắc bệnh công chuyện, cái cổ nghe dưới này có vua đi ngang, cái cô mới hé cửa ra cô nhìn, cái cô nhìn thấy vua rồi cái cô mới, cô hét đóng cửa lại cô đi vô. Thì tình cờ xong rồi cái ông vua Bá Tư Nặc này ông nhìn lên, rồi ông thấy cái cô gái hiện ra trên khung cửa rồi cô đi vào như một cái phần trăng hiện ra là, rồi xong rồi ẩn một sâu mây. Cái ổng bàng hoàng suýt nữa rớt khỏi cái lưng vọt và mau mau ra lệnh đi về cung thành điều tra coi cái cô gái mà ở trên lầu mà mới hé cửa nhìn xuống là ai. Và cứ tơ tưởng cái cổ thì đó là vợ của một cái anh chàng nghèo. Thì ông này ông lập tức kêu với anh chàng cả một. Thì anh này biết liền vì mình có cô vợ đẹp mà rắc rối. Thì khi vô á, ông này ổng đâu có cớ gì mà bắt tội, cho nên ổng mới nói thôi được, bây giờ chú mày vô sung vô làm lính. Làm lính này để làm gì? Để gần trong triều, rồi ổng mới có cớ, ổng bắt tội rồi mới giết đi được, mới cướp vợ được. Nhưng mà cái ông lính này á, ổng từ chối hoài không được, cái ổng đành phải làm lính. Mà ổng biết cái phận mình như mạng mình như sợi chỉ mạng, cho nên giao nhiệm vụ gì là hết lòng hoàn tất, không hề có lỗi lần nào hết. Cho nên cái ông vua này hết 1, 2, 3, 4 ngày rồi mà không giết được cái ông này, mà ngày đêm là cứ tơ tưởng với cái người đẹp trên khung cửa. Một bữa đó ổng mới ra kêu cái người lính vô bắt hết là phải đi ra cái bờ hồ kiếm cho được cái bông súng màu xanh đem về cho kịp cái giờ vua tắm. Mà nếu không có bông súng xanh, không kịp giờ vua tắm là chết. thì cái anh này anh hết hồn hết vía. Quý vị tiếp viên ở đây có cái bông súng màu xanh không? Không biết kiếm đâu ra cái bông súng màu xanh đây. Cho nên ổng mới lập tức về hối vợ nấu cơm lẹ lẹ cho tôi ăn.